là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ hai, ngày 6 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 8 năm 2021.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.
Hà Nội bảo đảm đủ nguồn hàng dự trữ ứng phó dịch bệnh và bình ổn giá cả thị trường.
Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học trước 17 giờ ngày 16 tháng 9.
Linh hoạt giờ học để tránh nghẽn mạng trong ngày đầu tiên dạy học trực tuyến trên địa bàn thành phố.
Trong ngày đầu tiên, Phòng Cảnh sát Giao thông đã cấp được hơn 20.000 giấy đi đường cho người dân đi lại an toàn thuận tiện.
Phần tin thế giới với những sự kiện nổi bật, Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập cuộc họp cao cấp về viện trợ cho Afghanistan.
Năm 2021, với những kỷ lục nắng nóng thiên tai, các chuyên gia nhận định thảm họa do biến đổi khí hậu sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2021. Phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và các vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội, đặc biệt ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân và ảnh hưởng tới sản xuất công nghiệp, dịch vụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kinh tế xã hội nước ta tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được đảm bảo, quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác đối ngoại được tăng cường, công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được tập trung. Đặc biệt, Chính phủ chỉ đạo chuyển hướng trong phòng chống dịch theo hướng kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân cấp. Theo đó, khi thực hiện giãn cách xã hội, các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly, ai ở đâu ở đó, đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn, khi người dân có yêu cầu, phải đáp ứng kịp thời, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn, tuyên truyền vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ ngành địa phương, người dân, doanh nghiệp đã chung sức đồng lòng trong phòng chống dịch, nhất là các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp các đề xuất của các ngành địa phương về kinh phí phục vụ phòng chống dịch. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu bổ sung chính sách cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Bộ Giao thông Vận tải xem xét quy định thống nhất, đảm bảo lưu thông hàng hóa, di chuyển con người cần có chỉ đạo thống nhất. Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy chiến dịch ngoại giao vaccine để có vaccine nhiều nhất, sớm nhất tiêm phòng cho người dân. Thủ tướng yêu cầu tại phiên họp thường kỳ tháng 8 này, các thành viên chính phủ tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đưa ra mục tiêu giải pháp để thực hiện trong tháng 9 có kết quả cao hơn, làm tiền đề để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 mà Quốc hội giao.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trực tiếp kiểm tra và chủ trì làm việc với Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện Chương Mỹ. Cùng tham gia kiểm tra có Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận sự chủ động tích cực của huyện Chương Mỹ với nhiều giải pháp đồng bộ phòng chống dịch. Bước đầu, huyện đã kiểm soát tốt tình hình dịch COVID trên địa bàn. Đã hơn 30 ngày, trên địa bàn không xuất hiện F0 mới trong cộng đồng. Huyện đã duy trì nghiêm chế độ trực 24/24/7 tại 349 chốt kiểm soát phòng chống dịch trên toàn huyện. Cùng với đó là duy trì 154 tổ COVID cộng đồng. Và qua 8 đợt tiêm, huyện đã tiêm được hơn 85.000 mũi vaccine, đạt tỷ lệ 32,8%. Tuy nhiên, để cụ thể và sát thực, đồng chí đề nghị huyện cần nghiên cứu kỹ hơn để ban hành làm sao phù hợp với thực tế của địa phương. Cụ thể là dù huyện vùng xanh nhưng nguy cơ vẫn tiềm ẩn vì là địa bàn giáp danh với các quận huyện vùng đỏ, là cửa ngõ của các tuyến quốc lộ trọng điểm. Bên cạnh đó là việc còn nhiều người dân lơ là chủ quan khi phòng dịch, đến các chợ dân sinh Vì vậy mà đồng chí đề nghị huyện cần phải phối hợp để kiểm soát chặt hơn nữa người và phương tiện qua lại ở các chốt kiểm soát, nhất là chốt kiểm soát số 13. Đặc biệt là việc cấp giấy đi đường theo hướng dẫn của thành phố cần phải hiểu đúng, rõ, cấp đúng thẩm quyền, đúng đối tượng. Huyện cần tập trung đầu tư, nâng cao năng lực hoạt động của y tế cơ sở, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi cần thiết. Thường trực Thành ủy nhấn mạnh là địa bàn vùng xanh nhưng huyện Trương Mỹ không được chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm nhiệm vụ kép, vừa duy trì sản xuất nhưng luôn sẵn sàng mọi phương án cao nhất để chủ động phòng chống dịch bệnh. Muốn vậy, huyện cần thực hiện phân công và phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo từ huyện xuống cơ sở, có như vậy thì mới giữ được thành quả của vùng xanh.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 được Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến 83 điểm cầu trên cả nước. Việc tổ chức phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vượt khó của dân tộc, đồng thời thể hiện vai trò trách nhiệm của Tổ chức Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng chính phủ, doanh nghiệp và cả nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc. Tại lễ phát động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, các cấp công đoàn cả nước tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động là một chiến sĩ, mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên. Các cấp công đoàn có hình thức sáng tạo, huy động nguồn lực chăm lo cho đoàn viên khó khăn, nhất là những trường hợp trong khu vực bị phong tỏa cách ly. Một lần nữa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, triệu người như một. Đồng cam, cộng khổ, trách nhiệm hơn, nỗ lực, tận tâm hơn nữa, vượt mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi sản xuất.
Ông Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết 19 trên 22 xã thuộc vùng xanh của huyện Gia Lâm, các cửa hàng kinh doanh hàng thiết yếu được phép mở cửa bán hàng mang về từ 6 giờ sáng nay. Vì vậy, ngay sáng sớm, nhiều cửa hàng ăn ở các xã thị trấn kể trên đã mở cửa trở lại, treo biển bán hàng mang về. Tại một số hàng quán thì nhiều người dân đeo khẩu trang và xách cặp lồng đến mua đồ ăn sáng. Ủy ban Nhân dân các xã đã ký cam kết với các hộ kinh doanh chỉ được phép bán mang về, không tổ chức tụ tập đông người tại các khu vực mua bán. Các hộ kinh doanh phải luôn tuân thủ các quy định phòng chống dịch theo đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Trưa nay, tòa HH4C, chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã được dỡ bỏ phong tỏa. Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đề nghị các hộ dân sinh sống tại tòa nhà HH4C Linh Đàm, tổ dân phố số 25, phường Hoàng Liệt tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là chỉ thị số 20 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai giao Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của hộ dân sinh sống tại tòa nhà HH4C, chung cư Linh Đàm theo đúng quy định.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc triển khai điều hành giá trên địa bàn thành phố những tháng cuối năm 2021. Theo đó, các sở Tài chính, Công thương, Giao thông, Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu để chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa. Qua đó đảm bảo cung ứng đủ hàng thiết yếu cho nhân dân và chuẩn bị nguồn hàng dự trữ, ứng phó dịch bệnh, bình ổn giá cả thị trường vào dịp cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá, hàng hóa dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai lệch, sự thật, gây hoang mang trong dư luận, tăng cường thanh kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý giá và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng quy định.
Sáng nay, thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thấy cả nước đã tiêm được hơn 22 triệu liều vaccine trên tổng số gần 30 triệu liều vaccine COVID-19 Việt Nam tiếp nhận. Gần 30% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine COVID-19, hơn 3,2 triệu người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Bộ Y tế đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19. Bộ Y tế cho biết hiện thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và Bình Dương đã được phân bổ đủ số vaccine COVID-19 để bao phủ mũi thứ nhất cho 100% người từ 18 tuổi trở lên. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trên tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả phụ nữ có thai, sinh sống và làm việc trên địa bàn theo quy định và hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trước 15 tháng 9, đồng thời triển khai tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm đủ mũi 1 đủ thời gian.
Từ 6 giờ sáng ngày hôm nay, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội lần thứ tư với phương châm siết chặt, quyết liệt hơn, phương án giãn cách phòng chống dịch theo 3 vùng ở 3 cấp độ khác nhau, đảm bảo khoa học chặt chẽ, phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch. Công an thành phố Hà Nội duy trì và tăng cường các lực lượng cắm chốt, các tổ tuần tra, kiểm soát gắt gao nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm quy định về phòng chống dịch. Tiếp tục kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố, đồng thời lập thêm 39 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào vùng 1 theo giấy đi đường mới. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố để có thời gian chuẩn bị chú đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, nên trong 2 ngày mùng 6, mùng 7 tháng 9, các lực lượng chức năng chỉ kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền những người ra đường thuộc nhóm được phép nhưng chưa có giấy đi đường theo quy định mới. Cá nhân và người điều khiển phương tiện tiếp tục được sử dụng giấy đi đường đã được cấp để phục vụ công tác kiểm tra khi có yêu cầu. Bắt đầu từ 6 giờ ngày 8 tháng 9, các chốt kiểm soát của thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố, ra vào vùng 1 theo giấy đi đường mới.
Thực hiện yêu cầu công tác phòng chống dịch của Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về cấp giấy đi đường cho các tổ chức doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã huy động tối đa quân số. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường 80 cán bộ chiến sĩ vào đội đăng ký quản lý phương tiện, làm việc 24/24 giờ, cùng với trang thiết bị được Công an thành phố Hà Nội cấp. Trong ngày đầu tiên, Phòng Cảnh sát Giao thông đã cấp được hơn 20.000 giấy đi đường cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện.
Từ 6 giờ sáng nay, các tổ công tác Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm soát trên các tuyến đường khi thành phố thực hiện giãn cách phòng chống dịch theo 3 vùng. Theo ghi nhận, sáng nay, mật độ người và phương tiện ở các tuyến phố trung tâm và các cầu như Nhật Tân, Trương Dương, Vĩnh Tuy, Phù Đồng, Thanh Trì ở mức độ vừa phải. Trong khi trên một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc như Nguyễn Trãi, Cầu Diễn vẫn còn hiện tượng ùn ứ vào giờ cao điểm. Lý giải cho hiện tượng ùn tắc vào giờ cao điểm, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, khu vực đèn tín hiệu giao thông đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến có thời gian chờ đèn đỏ lên tới 90 giây. Thêm vào đó là vào thứ hai đầu tuần, người dân vẫn sử dụng giấy đi đường cũ nên có hiện tượng ùn ứ vào khoảng 7 giờ đến 7:30. Tuy nhiên, các lực lượng cắm chốt vẫn đảm bảo vừa kiểm soát phương tiện vừa phân luồng giao thông. Thiếu tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, để đảm bảo kiểm soát 100% người và phương tiện lúc cao điểm, tổ công tác đã phân làn từ xa, không để người và phương tiện cùng một lúc ùn về. Có mặt kiểm tra tại các chốt, Đại tá Dương Đức Hải, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, phòng đã triển khai 100% lực lượng làm nhiệm vụ. Đối với công tác cấp giấy đi đường, Công an thành phố đang tập hợp, rà soát danh sách của các sở ngành gửi về. Sau khi rà soát, Công an thành phố sẽ đối chiếu lại đối tượng, khi thấy đúng thành phần sẽ triển khai cấp theo hướng dẫn mới.
Thưa quý vị các bạn, khi mà 10 quận huyện của Hà Nội đang căng mình chống dịch COVID lây lan trong cộng đồng, thì huyện Phúc Thọ với các biện pháp quyết liệt, dứt khoát trong phòng chống dịch, cùng sự ủng hộ của nhân dân đã thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, kiểm soát tốt quá trình lưu thông, vận chuyển hàng hóa giữa huyện Phúc Thọ và các địa phương khác để giữ vững huyện Phúc Thọ là vùng xanh của thủ đô, để thực hiện mục tiêu kép vừa thúc đẩy sản xuất vừa phòng chống dịch COVID-19. Ngay khi thực hiện giãn cách xã hội, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ cũng đã bố trí lại khu chợ dân sinh của xã đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trái với quang cảnh đông đúc nhộn nhịp thường nhật. Để thực hiện các quy định phòng chống dịch theo chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố, xã Hát Môn cũng đã thực hiện phát phiếu đi chợ theo ngày cho từng vùng dân cư và yêu cầu các tiểu thương kinh doanh trong chợ bố trí, sắp xếp lại đảm bảo quy định giãn cách, có tấm chắn ngăn cách giữa người mua và người bán. Việc đo thân nhiệt, khai báo y tế khi vào chợ là yêu cầu bắt buộc để phòng chống dịch. Anh Trần Tuấn Anh, cụm 6 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
Khắp bước khi mà đi chợ thì đầu tiên đi vào thì sẽ kiểm tra phiếu đi chợ hàng ngày. Đấy, nhất cái thứ hai nữa sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, sau đó mới cho người dân vào chợ. Và đến khi vào chợ thì là tất cả các hàng quán được phân ra các khu riêng biệt nhau, từ hàng đông lạnh hay là hàng sống hay là các rau củ quả đều các khu riêng biệt, và đảm bảo yêu cầu là có kính chắn bọt này và cách xa nhau khoảng độ 2 mét. Như vậy là rất an toàn cho quá trình đảm bảo phòng chống dịch, thực hiện đúng chính sách của nhà nước để phòng chống dịch COVID-19 ạ.
Xác định rõ chợ là nơi có nguy cơ cao bùng phát dịch khi là nơi tập trung đông người và có sự luân chuyển hàng hóa và các địa phương khác. Bởi vậy, huyện Phúc Thọ đã cho đóng cửa các chợ cóc, chợ tạm, tự phát và duy trì 13 chợ truyền thống, thực hiện nghiêm quy định 5K để đáp ứng nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho người dân trong toàn huyện. Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ cho hay.
Chợ Hát Môn có thể nói là một chợ truyền thống duy trì nhiều năm nay. Chúng tôi xác định đây là một địa bàn trọng điểm có thể gây rất nhiều nguy cơ dẫn đến lây lan công tác phòng dịch. Chúng tôi đã họp sở chỉ huy và giao cho ban quản lý chợ họp cùng với các tiểu thương trong chợ, yêu cầu ký cam kết và thực hiện đúng các quy trình đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đối với các tiểu thương, đảm bảo nghiêm túc kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, thực hiện việc phòng chống dịch như là đeo kính chắn khuẩn, rồi đeo khẩu trang, vệ sinh môi trường. Hàng ngày sau khi kết thúc các phiên chợ thì đều được phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch thật tốt trên địa bàn.
Toàn huyện Phúc Thọ hiện đang duy trì 144 chốt kiểm soát dịch 24/24 giờ để kiểm soát người ra vào huyện. Tại các điểm chốt cũng bố trí điểm tập kết hàng hóa để không làm đứt gãy chuỗi lưu thông vận chuyển, cung ứng hàng hóa mà vẫn đảm bảo quy định phòng chống dịch. Các trường hợp liên quan đến ổ dịch và các trường hợp về từ vùng dịch đều được tổ COVID cộng đồng khẩn trương truy vết, tổ chức xét nghiệm và cách ly tại nhà. Ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư huyện ủy Phúc Thọ cho biết.
Để đạt được cái này, có vấn đề quan trọng nữa, đó là chúng tôi tổ chức triển khai đồng bộ trong quá trình thực hiện cái cung ứng hàng hóa vật tư cho người dân của huyện nói chung và cung ứng hàng hóa vật tư ra ngoài huyện nói riêng, là chúng tôi lập tất cả các chốt, là từ cái chốt đó là những người dân Phúc Thọ chỉ cung ứng hàng hóa đến chốt của huyện thôi, còn đến sang huyện khác thì lại có một cái đầu mối, và những đầu mối huyện khác đến huyện Phúc Thọ thì chúng tôi cũng nhận ở những điểm chốt đó, và cái đội cung ứng vật tư này sẽ chuyển về cái nơi tập kết như chợ dân sinh này. Thứ hai là cũng hàng hóa trực tiếp cho người dân này. Thì từ cái đó thì chúng tôi đã xác định này, kiểm soát được những người dân vào huyện.
Trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội, huyện Phúc Thọ đã tuần tra xử phạt 173 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với trên 300 triệu đồng và duy trì 117 tổ COVID cộng đồng với trên 2.000 người hỗ trợ công tác giám sát phòng chống dịch. Dù tới đây, sau ngày 6 tháng 9, huyện Phúc Thọ sẽ thực hiện theo chỉ thị 15 cộng, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhưng việc thực hiện trực chốt phòng chống dịch sẽ vẫn được duy trì, người dân đi lại sản xuất vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch để giữ vững vùng xanh của thủ đô.
Bài viết về giữ gìn và bảo vệ danh dự người đảng viên cộng sản sẽ tiếp nối chương trình. Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù ở đâu, dù ở cương vị nào, trước cam go thử thách, mỗi cán bộ đảng viên hãy khắc cốt ghi tâm, lời thề trước Đảng, hãy giữ danh thơm, tiếng tốt để bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng. Ngày 11 tháng 8, phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh, cán bộ đảng viên mà trước hết là người lãnh đạo, đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, bởi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Danh dự uy tín của cán bộ đảng viên không thể đo đếm hay mua bằng tiền, vàng hoặc vật chất. Danh dự cũng không bỗng dưng có được mà phải trải qua quá trình tu dưỡng rèn luyện. Bởi vậy, trong nhiều bài viết, nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn mong muốn khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi cán bộ đảng viên hãy giữ liêm sỉ và danh dự, hãy khắc cốt ghi tâm, lời thề trước Đảng, hãy giữ danh thơm, tiếng tốt. Đó là cách để bảo vệ uy tín danh dự của Đảng một cách bền vững nhất. Tại buổi lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, các đảng viên đều tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, tuyệt đối phục tùng kỷ luật và sự phân công của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nói đến lời thề của đảng viên là nói đến lương tâm, danh dự, phẩm chất và giá trị uy tín, thanh danh của người cộng sản. Mang theo lời thề thiêng liêng ấy, trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, có hàng trăm nghìn đảng viên đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì nước, vì dân. Trong nhiều bài viết, nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở, phân tích sâu sắc về tư cách đạo đức cách mạng, về liêm sỉ và danh dự của người cán bộ đảng viên. Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, một lần nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải giữ thanh liêm, giữ liêm sỉ và giữ danh dự của người đảng viên.
Nếu không liêm thì của gì cũng cả gan lấy, không sỉ thì việc gì cũng bất chấp làm. Người mà đến như thế thì không chỉ rước họa vào thân bại danh liệt và thử hỏi còn tai họa nào mà chẳng đến. Khi mình đã ở cấp lãnh đạo mà không làm cho đạo đức được thi hành, quốc pháp được tuân thủ, những người chuyên sống xảo trá, quỷ quyệt, ăn cắp quốc khố là vô hình chung đã vứt bỏ mất danh dự, liêm sỉ, tức lòng hổ thẹn của mình rồi.
Nhắc lại một câu nói nổi tiếng của nhân vật Pavel Kochajin trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Liên Xô Ostrovsky, thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh. Lúc đó thép trở nên không hề biết sợ. Tổng Bí thư nhắn người phải sống sao cho khỏi phải hổ thẹn.
Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống làm sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí.
Ngay sau Đại hội 13 của Đảng, trong nhiều phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh lời nhắc nhở của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ đảng viên, đó là kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Đấy mới là người cộng sản chân chính. Chủ nghĩa cá nhân, yếu tố dễ làm cho người cán bộ đảng viên phai nhạt lý tưởng, làm cho không ít cán bộ nảy sinh căn bệnh tham ô, tư túi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích tập thể, trên cả lợi ích của quốc gia dân tộc. Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thức tỉnh mọi cán bộ đảng viên và mỗi chúng ta không ngừng tu dưỡng đạo đức lối sống và tránh xa chủ nghĩa cá nhân. Nhà báo Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng:
là muốn làm người đảng viên, muốn làm người cán bộ, trước hết phải là một con người chân chính đã, một con người biết trọng liêm sỉ, biết trọng danh dự. Danh dự là thứ cao quý nhất trên đời, thì danh dự là biểu hiện cao nhất của liêm sỉ. Đó cũng là yêu cầu trước hết, cũng là yêu cầu cuối cùng của cán bộ đảng viên chúng ta, dù giữ chức vụ to hay nhỏ, dù ở trung ương hay ở cơ sở, thì trước hết phải là một con người ngay ngắn, con người chân chính, như thế mới làm lãnh đạo được, như thế mới thay mặt đảng để làm công việc quản trị quốc gia, quản trị xã hội được.
Mới đây nhất, phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 11 tháng 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa chia sẻ về lẽ sống của người cách mạng, đó là phải làm sao giữ cho được, làm cho đúng theo tư cách đạo đức, danh dự của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người lãnh đạo, bởi một công bộc của một quốc gia liêm chính phải có đức có tài, phải công chính vô tư. Tiến sĩ Cao Đức Thái, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ:
cống hiến là hàng đầu, chứ không phải đặt lên cái hưởng thụ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn nhắn nhủ, mình phải tự động rèn luyện những cái khả năng mà trong những cái hoàn cảnh khó khăn để mà có những cống hiến. Rồi là cũng có những lúc đứng trước những cám dỗ.
Không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu đảng ta từng đau đáu suốt nhiều năm qua về việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ đảng viên, bởi thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên đang tự đánh mất phẩm giá thiên lương, làm hoen ố danh dự của người cộng sản. Họ không kiên tâm, bền chí, nuôi dưỡng và bồi đắp, bảo toàn danh dự hai tiếng đảng viên. Bài học từ nhiệm kỳ 12 với hơn 100 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý vi phạm kỷ luật đảng cho thấy, khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của đảng, dù ở đâu, dù ở cương vị nào, trước cam go thử thách, trước những cám dỗ mồi phú quý bả vinh hoa, thì mỗi cán bộ đảng viên hãy khắc cốt ghi tâm lời thề trước đảng, hãy giữ danh thơm tiếng tốt để bảo vệ uy tín danh dự của đảng, phải nỗ lực hơn nữa để tu dưỡng rèn luyện mình, làm sao để xứng đáng với đảng, với tổ quốc, với nhân dân, giữ bằng được cho mình điều thiêng liêng nhất, đó là danh dự. Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở các cán bộ đảng viên cần phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng. Bởi giữ vững đạo đức cách mạng chính là cội nguồn của sức mạnh để đưa đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc. Đó cũng chính là tinh thần mà mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Tiếp theo là những thông tin kinh tế xã hội. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong bối cảnh do ảnh hưởng dịch COVID-19 và nhiều tỉnh, thành phố, quận, huyện thực hiện giãn cách xã hội nên tiêu thụ điện toàn quốc nói chung và miền Nam nói riêng vẫn duy trì giảm, thậm chí còn thấp hơn dịp mùng 2 tháng 9 cùng kỳ năm 2020. Tính trung bình trong cả 4 ngày trong dịp nghỉ lễ, công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc là 27.200 MW, giảm 18% so với trung bình ngày của tháng 8 năm 2021, đồng thời giảm 4% so với mức cùng kỳ dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2020. Về sản lượng điện, mức tiêu thụ trung bình ngày toàn quốc trong dịp lễ Quốc khánh cũng chỉ đạt 577 triệu kWh một giờ, giảm 16% so với trung bình ngày của tháng 8 năm 2021, đồng thời cũng giảm 4% so với mức cùng kỳ dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2020.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến chiều qua, có 358.659 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm 45,09% trong tổng số 795.353 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo, từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, Bộ Giáo dục Đào tạo cùng hội đồng tuyển sinh của các nhà trường sẽ thực hiện việc xét tuyển và lọc ảo theo phương thức trực tuyến. Bộ yêu cầu các trường phải tuân thủ thời gian lọc ảo của Bộ. Theo quy trình, trước 17 giờ ngày 16 tháng 9, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Từ 6 giờ ngày hôm nay, trạm thu phí km 6 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai chính thức thu phí trở lại sau hơn 45 ngày tạm dừng hoạt động để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đã bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, phương tiện sẵn sàng tổ chức thu phí trở lại tại trạm km 6, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, giao thông thông suốt. Trước đó, ngày 19 tháng 7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, việc tạm dừng thu phí được thực hiện đến khi địa phương công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ tới Geneva, Thụy Sĩ để triệu tập một cuộc họp cấp cao về viện trợ cho Afghanistan vào ngày 13 tháng 9 tới. Hội nghị sẽ tập trung vào việc tạo thuận lợi cho việc gây quỹ hỗ trợ hoạt động nhân đạo tại Afghanistan, trong đó có việc đảm bảo quyền tiếp cận đầy đủ và không bị cản trở của người dân Afghanistan đối với các dịch vụ cần thiết. Ngoài ra, thì hội nghị cũng sẽ hướng tới việc bảo vệ những thành quả phát triển ở Afghanistan và quyền phụ nữ trong tương lai ổn định của đất nước.
Trong bối cảnh xuất hiện thêm nhiều biến thể mới như Delta và Mu, chính phủ các quốc gia trên khắp thế giới đang chạy đua với thời gian để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vaccine, tâm lý ngại ngần tiêm và nhiều khó khăn khác đã khiến một số quốc gia lỡ mục tiêu tiêm chủng đề ra ban đầu.
Năm 2021, với những kỷ lục nắng nóng được đánh giá thảm họa do biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt hơn, tháng 7 thường là tháng nóng nhất trong năm trên thế giới, nhưng tháng 7 năm 2021 đã trở thành tháng nóng nhất từng được ghi nhận trong hơn 100 năm qua. Tại Mỹ, nhiều bang đã ghi nhận mức nhiệt độ lên tới 40 độ C. Tháng 8, đảo Sicily của Italy chứng kiến nhiệt độ tăng lên mức 48,8 độ C, được dự báo là mức cao kỷ lục mới của châu Âu. Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt các quốc gia Nam Âu, gây ra những trận cháy rừng tàn khốc. Từ Hy Lạp đến Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy và Pháp, hàng chục ngàn vụ cháy rừng đã tàn phá nhà cửa, cướp đi nhiều sinh mạng. Năm 2021 gần như chắc chắn là một trong 10 năm nóng nhất được ghi nhận.
Hồi tháng 7, nhiều khu vực ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã chìm trong biển nước sau những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Lượng mưa trong 3 ngày bằng tổng lượng mưa của cả năm trước, hơn 300 người đã thiệt mạng. Châu Âu cũng vừa trải qua một đợt lũ lớn chưa từng thấy, ít nhất 170 người thiệt mạng ở Đức, 31 người thiệt mạng ở Bỉ trong đợt lũ bất ngờ trong năm nay.
Nhiệt độ trái đất tăng cũng là một phần nguyên nhân hình thành nhiều cơn bão lớn và bất thường hơn. Gần đây nhất, siêu bão Ida khiến ít nhất 41 người Mỹ thiệt mạng, gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Bang New York và New Jersey phải công bố tình trạng khẩn cấp để huy động nguồn lực đối phó với hiệu quả của bão Ida.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Paralympic Tokyo 2020 đã chính thức khép lại vào tối qua. Lễ bế mạc với chủ đề Một bản hòa tấu được tổ chức đơn giản nhưng vẫn sôi động và nhiều màu sắc tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo. Với hơn 4.400 vận động viên tham dự, đây là kỳ đại hội thể thao người khuyết tật có số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước tới nay. Paralympic Tokyo thành công cả về mặt tổ chức và thành tích cho đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản khi các vận động viên chủ nhà đã giành tổng cộng 51 huy chương, trong đó có kỷ lục 13 huy chương vàng, còn đoàn thể thao Việt Nam có 1 huy chương bạc của lực sĩ Lê Văn Công. Vòng 4 giải quần vợt Mỹ mở rộng 2021, Dani Medvedev đối đầu cùng Daniel Evans. Những pha giao bóng tốt giúp tay vợt người Nga chỉ đánh mất một game giao bóng ở set thứ 2. Khả năng phòng thủ tốt và tận dụng thời cơ dứt điểm giúp hạt giống số 2 giành 5 điểm break để khép lại trận đấu sau 3 set với tỷ số 6-3, 6-4 và 6-3. Trong lần thứ 3 liên tiếp vào đến tứ kết Mỹ mở rộng, đối thủ của Dani Medvedev sẽ là hiện tượng của giải đấu năm nay, Vander Zandschulp. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 5 thế giới Elina Svitolina so tài cùng Simona Halep. Elina Svitolina không để thua set nào ở 3 vòng đấu đầu tiên. Tại vòng 4, Svitolina tiếp tục thi đấu ấn tượng trước hạt giống số 12 Halep, người đang nỗ lực tìm lại phong độ sau quãng thời gian chấn thương. Trong set 1, tay vợt người Ukraine giành 3 game thắng liên tiếp để có thắng lợi 6-3. Kịch bản set 2 cũng tương tự. Khi tỷ số đang là 3-3, Svitolina thắng liền 3 game và tiếp tục giành chiến thắng 6-3. Chiến thắng 2-0 trước tay vợt hạng 12 thế giới Halep giúp hạt giống số 5 trở thành tay vợt đầu tiên vào tứ kết.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo một đợt áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Đông Nam Philippines khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 9 tháng 9. Áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển hướng về phía Tây Bắc, đi vào khu vực Bắc Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão, sau đó tiếp tục hướng về khu vực Vịnh Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Bộ. Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 9, khả năng có khoảng 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có 1 đến 2 cơn khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và các tỉnh phía Bắc miền Trung. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, có mưa vừa và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 độ, cao nhất 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thùy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiền, Công Nghĩa cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.